Mình cũng muốn con mình nói tiếng Việt vậy. Nhưng mà giờ nói tiếng Anh nó giỏi hơn thì thôi giờ mình phải tùy thuận nó, mình nói tiếng Anh rồi thỉnh thoảng mình chen tiếng Việt. Chứ bây giờ mình đợi nó giỏi tiếng Việt mình mới giảng pháp cho nó nghe, tới hồi nó giỏi tiếng Việt thì mình cũng lên thượng tọa rồi. Quý vị biết thượng tọa không? Thượng tọa là lên đây ngồi nè, chứ không phải tu lên hàng thượng tọa hòa thượng đâu. Ham nghe thượng tọa cái ham lắm. Thấy không? Thành thử ra mình hiểu được như vậy thì chúng ta làm được cái điều mà chư tổ muốn nói là gì? Thời khế hợp giữa giáo pháp và thời đại. Cái đó gọi là thời giáo tương ưng. Thời là thời đại, giáo là giáo pháp, tương ưng là khế hợp. Quý vị thấy được điều mà nói ha? Thí dụ như bây giờ mình nghe một cái câu, ví dụ mình nghe một cái bài hát gì đó, mà bây giờ mình mỗi lần mình nghe cái câu đó, cái tự nhiên mình thấy nó buồn bã vô cùng. Ví dụ như cái câu gió, gió ơi, gió bay bay về phương nam. Trời nghe nó rầu rồi. Gió về cho lá xôn xao, gió mang câu hát ngọt ngào. Cái trời mình thấy nó rầu. Bây giờ cũng cái điều đó mà sửa lại. Bông tiếng chuông huyền diệu đưa về chân tâm vào cõi thân thang. Nguyện tiếng chuông này vang đến mọi người, xa xôi tâm tôi đường lối âm u. Những ai phiêu bạc mau dừng lại chân bừng tỉnh giấc mê. Vậy giờ tỉnh chưa? Thấy nãy giờ có bộ hơi đồng ý nhiều à. Thấy không? Thành thử ra bây giờ mà trong khi mà ngồi mà cứ rù rì nói hoài, cái tự nhiên quý vị không cần biết thầy nói hay nói dở, mình cứ nhắm mắt mình đồng ý. À, ông thầy cũng nhìn xuống thấy cô bộ đồng ý hơi nhiều à. Đồng ý hơi nhiều, cái ông hát bài lên cái mình tỉnh hồn. Cái đó gọi là gì? Thời giáo tương ứng. Quý vị thấy rõ không bà nói không? Hồi xưa ví dụ mình tụng, mình đọc có những bài kinh, bây giờ người ta phổ nhạc, ta phổ nhạc, cái mình nghe được như vậy, âm nhạc nó có một cái gì đó, nó đưa con người nhẹ nhàng và thoát tục. Nó tùy theo cái tâm biến hiện của người hành giả. Mình làm âm nhạc mà mình không có ý xấu, mình đưa những cái âm nhạc để chuyển hóa tâm thức con người. Như vậy giáo pháp làm sao mạt được? Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng thấy chúng ta phải vui mừng, chúng ta đừng có ủ rũ để rồi mình thấy Phật pháp sao bây giờ cái gì đâu á. Cái đó nó không có đủ để làm cho mình lùi bước. Bởi vì cái thời kỳ này chúng ta nhận định rõ là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Cho nên người ta làm việc thiện cũng sẽ có người nói, người ta làm việc lành cũng có người nói, thậm chí người ta cạo đầu đi tu rồi cũng có người nói. Cho nên mình hơi đâu mình nghe mấy cái đó. Có một vị Phật tử nói mình làm việc từ thiện, trời ơi nhiều khi người ta cũng không có để cho mình yên làm đâu, người ta cũng nói vô nói ra, nói xấu nói tốt nhiều lắm. Pháp Hòa có nói như thế này: từ thiện là gì? Từ là từ tâm, thiện là thiện lành việc làm. Việc làm xuất phát từ lòng từ của mình gọi là từ thiện. Mà hễ việc làm bằng tâm thiện thì nhất định phải có thử tâm. Thử cái tâm mình có thiện thật chưa? Mà nếu mình vượt được cái đó là mình thật là chí thiện. Cho nên nếu làm bằng tâm thì nhất định phải có tâm, con người thử tâm mình. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên cũng giống như mình đi học vậy thôi à. Mình học cái gì thì phải có người thử mình môn đó. Học toán phải có người thử toán mình. Học văn có người thử văn thì cũng ý vậy. Mình nói mình tu tâm thì phải có người thử cái tâm mình. Mà không ai thử tâm mình thì biết tâm mình đang ở chánh, tượng hay mạt. Thấy không? Mình mới đầu mình khởi tâm chánh, rồi cái từ từ mình khởi tâm tượng, rồi cuối cùng bị người ta làm quá cái mình mạt. Thấy không? Như vậy thì rõ ràng nhiều khi pháp chưa mạt mà lòng mình thì đã mạt. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên trong một bộ luận có đưa ra 5 vấn đề để chúng ta nhìn vào đó và chúng ta thấy rằng pháp không có mạt. Điều thứ nhất, nếu nơi nào còn tôn trọng chánh giáo chưa gọi là mạt pháp. Thí dụ quý thầy vẫn còn vân giữ giới luật, chùa chiền vẫn còn, giáo pháp vẫn còn, đệ tử Phật còn đi chùa tụng kinh niệm Phật, mình còn tôn trọng chánh pháp của Phật, mình chưa đến nỗi đun Phật để vô trong tủ, mình chưa đến nỗi đun Phật ra kiếm người cho. Có nhiều khi cũng buồn, mình ở một cái nhà rất là đẹp, mình sợ người ta tới người ta cười ở nhà mình. Mình đem Phật cùng để trong tủ, tới giờ mình cúng mình mở tủ ra cho Phật thở một chút, rồi cúng xong cái thắp 3 cây nhang, mình lại được mấy lại cái mình đóng tủ lại, mình không muốn cho ai biết hết, mình thờ Phật. Không được. Cái đó không có phải là trách, nhưng mà đâu có cần đâu. Tâm linh của mình mà, mình thờ Phật là mình tượng trưng cho cái tâm linh của mình mà. Khi nào mà mình lòng mình buồn, tâm mình bất an, mình lại mình nhìn cái bàn Phật, mình nhìn hình ảnh Phật, tự nhiên mình lắng tâm mình xuống. Có phải không? Phật là quê mẹ mến yêu, kinh là những tiếng sáo diều của con. Cho nên mắt chi mình sợ. Mình để hình tầm bậy tầm bạ mình mới sợ người ta cười, chứ mình thờ Phật ai cười mình. Mà người ta cười cũng có sao đâu, người ta cười người ta hở 10 cái răng, mắc chi mình. Cho nên ngày xưa đệ Tam Tổ ở thiền phái Trúc Lâm đời nhà Trần, trong một bài thơ Pháp Hòa nhớ 2 câu: tay cầm dùi mỏ tay nâng sáo, thiên hạ cười ta cứ mặc tình. Cái người tu là nhẹ nhàng như vậy. Ngài là ngài tánh, ngài huyền tánh của ngài Huyền Quang rất là nghệ sĩ. Ngài nghệ sĩ đến mức độ là ngài làm thơ cũng có 2 câu: tay cầm dùi mỏ tay nâng sáo, thổi sáo, thiên hạ cười ta cứ mặc tình. Ta cười chứ. Không, nhờ đây Thái Hòa muốn nói mình có cái con đường tâm linh của mình, đừng có sợ người ta cười. Mình làm sai mới sợ người ta cười, mình làm đúng ai cười mà. Được như vậy là tâm mình chánh pháp. Còn thí dụ như giờ mình để trên bàn thờ mình, đi chợ cuối tuần về mình mua được dĩa trái cây, lau chùi sạch sẽ để lên, rồi mai mốt 2-3 ngày chín cái bưng xuống, rồi cái mình bưng dĩa trái cây giả mình để lên, hồi nãy chánh pháp cái đâu chừng 2 ngày sau tượng pháp mất. Không có, thôi đâu cần bưng trái giả lên chi, để tương tự như thiệt. Mình ví dụ như vậy để cho dễ hiểu. Chữ tượng là vậy, để na ná vậy. Cho nên khi nào mà con người chúng ta còn tôn trọng chánh pháp, pháp chưa có mạt. Như vậy bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta còn tôn trọng chánh pháp không? Còn. Như vậy thì chúng ta thấy được một điều là mạt pháp chưa đến nỗi. Để làm chi vậy? Để phấn chí Phật tử mình lên. Phải không? Mình làm Phật tử mà tu hành mà cứ rủ rủ hoài khổ lắm. Phải không? Tu là phải vui vẻ, phải hoan hỷ. Mỗi lần nghe tụng kinh phải vui. Mình không biết tụng, mình nghe người ta tụng mình sanh tâm hoan hỷ, gọi là tùy hỷ. Chứ đừng nói nghe gì thấy ghê quá. Tôi nghe tôi ngày sao tôi nghe tôi nhớ đám ma quá. Có nhiều người sợ nghe tụng kinh lắm. mỗi lần mà nghe tụng kinh họ thấy giận ốc lên. Tại vì họ nghĩ rằng thường thường kinh để cho tụng ở trong nhà hoàng, tụng trong đám ma thôi. Quý vị có thấy được điều đó không? Như vậy thì quý thầy còn tu, Phật tử còn tu thì gọi là tôn trọng chánh giáo. Điều thứ hai gọi là chỉ tức sân ác, tức là đình chỉ cái nóng giận. Chỉ là dừng, tức là cái dứt hẳn. Sân là nóng giận, ác là cái ác. Và chỉ tức đó là đình lại và chấm dứt những cái điều nóng giận và xấu ác. Cái này thì khi có khi không. Khi nào mà mình vui cái là mình đình chỉ, mà khi nào mình giận thì cái đó nó tăng. Cho nên hôm bữa Pháp Hòa có nói với quý vị, mình tu đó nghe, tâm bồ đề thì khó trồng chứ bồ đề gai thì khó mọc, dễ mọc. Bồ đề tâm thì khó trồng mà bồ đề gai thì dễ mọc. Cho nên mình là đệ tử Phật rồi, ít nhiều cũng hiểu được giáo lý, thì thôi bây giờ đó, để hỗ trợ cho chánh pháp không đến nỗi mạt, thì tự mỗi người chúng ta phát một cái nguyện. Mỗi ngày con bớt nóng một chút, con bớt giận một chút, bớt sân một chút. Và mỗi lần cái niệm xấu ác con nghĩ về ai, con lập tức con dừng liền. Hồi xưa không có đâu, con khởi là con để cho nó đi luôn. Nghĩ ác, nói ác, làm ác. Bởi vì ý mà khởi là thân làm, ý mà khởi là miệng nói. Bây giờ biết dừng rồi. Nếu chưa gọi là tức, tức nghĩa là dứt. Bây giờ chưa dứt được, nhưng mà ít ra cũng có chỉ. Thấy không? Chỉ là có dừng, mà có dừng là có tiến bộ. Chỉ cần mình dừng đúng lúc thôi, hay lắm. Khổng Tử cũng dạy chúng ta, tri chỉ thời chỉ, chung thân bất sĩ. Biết dừng, dừng đúng lúc, cả đời không có nhục. Thí dụ ngày xưa mình giận quá, ai động tới mình nói. Cái nhiều khi mình người có địa vị mà, mình có mặt mũi mà, nhiều khi mình nói một hai câu giận cái tự nhiên sao, sau khi cái đó rồi mình thấy kỳ. Trời ơi, mình cũng có máu mặt ở đây mà mình nói một câu đó nghe nó kỳ lắm. Thấy không? Thành thử ra có dừng lại được là đỡ lắm. Thí dụ như mình đi tới chùa người Hoa đó, người ta không cho mình vô cái chỗ đó, ta kêu chỉ dừng lại, đừng bước vô đó, đừng đi hơn cái đó nữa. Cho nên nhiều khi giới đó, người ta định nghĩa là giới như cái mé của cái vực này nè, bước xuống là rớt liền. Dừng ngay cái mé đó là kịp lúc. Ở đây có bao giờ mình cảm thấy mình mừng quá, trời ơi, mình dừng lại một câu nói không cần thiết không? Có không? Có. Nhiều lúc Pháp Hòa tự mừng với mình đó. Mình còn là phàm phu mà, sao mình không có những cái lúc sân si được, những cái lúc nó nóng lên cái nó muốn nói, cái dừng lại ngay lúc đó, cái một lát sau mình lắng xuống, trời ơi mình mừng lắm. Pháp Hòa hay đùa với mấy chú nhỏ, Pháp Hòa nói mỗi lần mà thầy làm vậy xong thầy vỗ ngực thầy nói good boy. Tự mình khen mình. Thấy không? Thí dụ bây giờ mà quý vị nào mà dừng lại đúng lúc, cái mình lát nó qua cái cơn đó rồi, cái mình là good girl. Cái thì mình dừng lại như vậy đó, cái tự nhiên sao? Nhà mình thêm yên ấm. Một cái đạo tràng thêm yên ấm. Quý vị biết không, mình mà gom lại thành 4 người trở lên kêu là đại chúng. Mà đại chúng thì đụng nó cháy. Đại chúng là đụng cháy cái gì đâu. Thấy không? Mà cứ đi tới đi lui hồi là đụng mà một lần tôi tha nghe. Tôi bực rồi đó nghe, nhưng mà chưa, tại tôi còn mặc áo tràng. Tôi dừng. Lát nữa tôi ra cái áo tràng tôi còn bộ vạt hò. Dừng. Lần thứ 3 bữa đó tôi mặc đồ thường. Thành thử kỳ này có thể xả láng được, tại mặc đồ thường không sao. Vì thấy được điều đó. Cho nên khi nào mà chúng ta còn ở trong cái sự việc gọi là chỉ tức sân ác, tức là dừng, hoặc là đi tới cái chỗ dứt được cái tánh nóng và xấu của mình đó, nó đỡ lắm. Có nhiều khi á, mình tốt lắm, có nổi một cái tội thôi là nóng tâm, cái gì cũng được hết á. Có một cái tật nóng, mà nhiều khi cái nóng nó hư hết tất cả việc, uổng lắm. Cho nên ông bà mình thường dạy, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khê. Cơm nó vừa sôi lửa cái mình chỉnh lại lửa liền, chỉ đó, phải không? Còn nếu mình tắt nghiệm nó luôn kêu là tức, shut off, tắt lửa, phải không? Cho nên bây giờ đó là mình canh nồi lửa, vừa khởi lên chỉnh lại độ lửa, kêu chỉnh độ. Con người mình ai không có cái hot temper, nóng lắm. Có nhiều khi mình nói tôi Trương Phi, nhưng mà khi mình thành Trương Phi rồi, cái mặt mình nó lên vậy kêu Trương Phì. Mình nóng như Trương Phi vậy đó, nhưng mà ta nhìn mình nó cũng thành ra Trương Phì luôn đó. Thành thử ra như vậy đó. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Một lần nhẫn là sóng yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Và chúng ta nhớ rằng cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Mình giỏi có người giỏi hơn, phải không? Cho nên có những cái mà chúng ta bực bội đó, mình hung có người dữ hơn. Khi mình tưởng mình ra oai vậy cái người ta sợ, tới hồi ngồi người ta còn hơn mình nữa kìa, lúc đó chạy không kịp á, phải không? Cho nên nếu còn được cái vấn đề gọi là chỉ tức sân ác thì chưa đến nỗi mạt pháp. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta ai cũng muốn hộ trì chánh pháp, quý vị muốn không? Muốn, phải không? Hộ là gì? Bảo hộ, trì là gìn giữ. Bảo trì và gìn giữ chánh pháp thì mỗi người phát cái tâm làm điều đó, tôn trọng chánh giáo, chỉ đi khoan tức. Không, tức đây không phải là tức tối nha, kiểu tức này là dứt. Nếu mình chưa dứt được thì ít ra mình cũng chỉ. Khỏi cái niệm xấu cho ai, chỉ lại, dừng lại. Không được, mình nghĩ vậy xấu. Mà cứ mỗi một lần nó khởi lên, mình độ nó xuống. Mỗi lần khởi lên độ nó xuống. Mà trong kinh Kim Cang gọi là gì? Độ vô lượng vô số chúng sanh mà không thấy có một chúng sanh nào được độ hết. Bị nó có của ai đâu, nó ở trong mình mà ra mà. Tu vậy ta kêu tu tâm đó. Cho nên quý vị thấy tu tâm dễ không? Khó lắm. Cho nên ai mà nói tôi đâu cần những mấy ông mấy bà đi chùa mặc áo ăn chay đều chửi tôi tu tâm, không phải đâu. Người ta nói như thế này: chữ tâm độc tự thế mà hay, thành bại nên hư tại chỗ này. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ, trọn đời, cả đời gói trọn cả vào đấy. Cái chữ tâm đó, nó có ba điểm ở trên, rồi cái ngoặc câu ở dưới này đó. Chữ tâm độc tự thế mà hay, có một chữ là chữ tâm thôi, một chữ vậy thôi mà nó hay vô cùng. Chữ tâm độc tự thế mà hay, thành bại nên hư tại chỗ này. Người trẻ cũng có tâm, người già cũng có tâm. Cho nên trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ, phải không? Ai cũng có tâm. Trẻ chưa có thì ráng trao dồi cho nó có. Người già có rồi ráng giữ. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ. cả một cuộc đời mình gói trọn vào một chữ tâm. Điều thứ ba là kính sự thượng tòa. Tức là sao? Tức là chúng ta còn cung kính các bậc trưởng thượng. Thí dụ ở trong gia đình, con cái còn biết phân lời cha mẹ, biết thương yêu cha mẹ. Ở trong chùa thì các đệ tử còn biết quý trọng các bậc thầy. Em còn biết nhường anh biết nhịn em, vân vân. Tức là chúng ta luôn luôn lúc nào sống mà có trên, có dưới, có phải, có trái, có trước, có sau. Được như vậy thì Pháp Phật cũng chưa đến nỗi mạt. Bởi vì đó là luân lý đạo đức. Mà cái đạo đức nó còn thì chánh pháp chưa đến nỗi mạt. Khi nào mà con người người ta bỏ hết cái đó đó, cái đó nguy hiểm lắm. Cho nên xin thưa với đại chúng đó, ở nhà đó, mình có con cái, nhất là các em nó còn nhỏ đó, nếu mà nó, mình thấy rằng mình cần phải rèn luyện các cháu thì mỗi ngày mình luyện nó một chút. Chứ mình đợi nó tới nó cứng ngắc, nó mười mấy tuổi rồi mình luyện nó khó. Tại vì bây giờ nó đi ra ngoài, nó giao tiếp với bạn nhiều hơn nó giao tiếp với mình. Bây giờ nó trở về nhà mình muốn sửa nó khó lắm. Thành thử thôi bây giờ mình sửa nó từ từ.